This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hòa Tính cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin mời quý vị đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa Vì Tình. Và bây giờ Hòa Tính xin mời quý vị. Thằng quỳ chân hững, chánh tâm sợ nó buồn, cho nên nói rằng
số em phải ở cho qua nuôi, cho nên trời mới khiến có việc như vậy đó. Em cũng đừng có buồn đó nha. Em ở với qua thì tốt hơn, về cha mẹ ghẻ sao được. Với lại mẹ ghẻ em cũng đã đi mất rồi, biết đâu mà kiếm chứ.
Thằng quỳ nghe như vậy ngồi buồn hiu à. Về tới nhà rồi á, Cẩm Vân mới lật đật á, đi mua hàng về á, kêu thợ may á, cắt áo quần cho chánh hội với lại thằng quỳ bận. Đó, bổn thân của nàng á, cũng đi tắm gội cho hai đứa nhỏ. Đó, nàng á, kỳ mình kỳ cổ, nàng á, cắt móng tay móng chân, nàng săn sóc từ chút, không có chịu để cho con ngó làm nha. Đó. Chánh hội tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế rồi á, thì theo để mà thúc ba nó mà đi mua xe hơi. Riêng chánh tâm á, thì muốn giúp vợ á, mà cũng muốn làm cho vừa lòng con nữa, cho nên mới biểu Cẩm Vân ở nhà á, coi cho thợ may áo quần, may áo may quần đi, rồi mới biểu con ngó sắm đồ đó, đặng chiều ăn cơm, còn chàng với trọng quý cũng như là ba đứa nhỏ dắt nhau đi Sài Gòn nha. Đến chiều trở về thì chánh hội với thằng quỳ mỗi đứa đều có giày nè, có nón nè, và có một bộ đồ tây nữa, cũng như Phùng Xanh vậy đó. Chánh hội chạy lại ôm má nó và nói rằng
ba muốn mua xe hơi rồi má ơi, xe tốt lắm á, họ nói để họ vẽ số rồi chiều mai mới lấy được á, vậy mà ba còn mướn super rồi nữa, ô sướng lắm, mai mình có xe hơi thôi, để mà lấy rồi thì mình đi Trà Vinh không ha má ha. Má phải đi với con xuống Trà Vinh rồi mình đi Cần Thơ để mình thăm nhà Phùng Xanh nữa chứ nghe má.
Đó vậy đó, đêm ấy trọng quý mới tính với vợ chồng chánh tâm rằng để cho chàng về Cần Thơ trước mà thông tin cho cô Năm Đào hay, đặng cổ mừng. Chàng căn dặn hễ mà lấy xe mới rồi á thì hai vợ chồng chánh tâm về Trà Vinh mà thăm nhà chừng một vài bữa, rồi sau nữa cũng qua bên Cần Thơ ở chơi với chàng ít ngày nha ha. Vợ chồng chánh tâm chịu lắm, cho nên sáng bữa sau cha con trọng quý mới lên xe đi trước á về Cần Thơ nha. Thank you.
Và tiếp theo mời quý vị đến với chương cuối được mang tên Dễ Có Mấy Ai, chương thứ 19 trong trốc câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình.
Mất con lìa vợ cũng đâu gần 6 năm trường. Rồi thì trời quá thình lình trong một buổi mà cha con tương phùng, vợ chồng hội hiệp. Làm người ai mà gặp cái cảnh như vậy, dầu cho tánh tình trầm tĩnh đến thế nào đi nữa thì cũng khó mà giấu được cái mừng, cái vui ở trong lòng được nhăn. Chánh tâm được xung hiệp với vợ con, tuy chàng không có lộ cái vẻ mừng của chàng cho ai thấy, nhưng mà chàng cứ ngồi vậy, ngồi rồi cứ ngó vợ, rồi quay qua rồi ngó con vậy mà cười hoài. Lâu lâu chàng ngoắt con lại làm gì vậy? Chắc ngoắt con lại gần rồi ôm mặt nó mà hôn chùng chục rồi đó. Hay hoặc là chàng lại đứng bên vợ mà coi vợ may áo cho con bận đó. Chàng hưởng thú hòa hiệp một cách êm ái như vậy đó. Đó, người ngoài dòm vô ai cũng tưởng chàng không có vui mừng cho lắm đó. Vì cẩm vân biết cái tánh ý của chồng, cho nên nàng hiểu. Nàng hiểu là cái cử chỉ ấy là cái cử chỉ của cái sự khoái lạc của chồng thở nay nha. Trọn buổi sớm ơi, chánh tâm cứ sẩn bẩn ở nhà mà chơi với vợ con. Buổi chiều chàng đi ra Sài Gòn, mướn trưởng tò để mà ra giấy kỳ cho cái người mà mướn nhà lầu của chàng trong cái hạn 15 ngày nha. Trong có 15 ngày là phải dọn đồ đi cũng như là trả lại nhà lại cho làng chàng ở nha ha. Đó, việc đó làm xong rồi chàng mới lại cái hãng xe hơi để mà chồng bạc để mà lấy xe nha. Đó, đến đâu khoảng 5 giờ chiều chàng đem xe về á, trâu ơi chánh hội nó ngó thấy xe thì nó mừng quýnh, nó chạy vô trong nó kéo má nó ra coi nha. Chánh tâm mời Cẩm Vân với lại cô Ba Hài đi thử. Cẩm Vân thấy vậy thì Cẩm Vân từ rằng thôi để tôi coi may đồ sắp nhỏ riết cho nó rồi đi, đặng mai có đi, chứ giờ mà đi chơi rồi mai đi sao được. Chánh tâm nghe nói như vậy thì không dám ép, cho nên đi một vòng với lại cô Ba Hài và hai đứa nhỏ, còn để vợ ở nhà may đồ mà. Áo quần của sắp nhỏ cũng may xong rồi đó. Chánh tâm mới bèn thưa với lại cô Ba Hài đặng rước vợ về láng thấy thăm nhà ít bữa. Cô Ba Hài nói rằng nó phải đi chơi hả? Nó có nói với tao rằng là hồi chị tổng mất nó có bệnh, nó không có hay ngăn mấy năm nay rồi, nó phiền mày lắm cho nên nó không có tới nhà được. Mà lại chị tổng nữa, bây giờ vợ chồng con cái hiệp với nhau rồi thì nó đi mới phải chứ. Cẩm Vân lo thâu xếp áo quần bỏ vô gia ly, chánh tâm thì mới lấy đồ tây mà bận cho chánh hội với lại thằng Quỳ nhân ha. Sửa soạn đâu đó xong rồi mới từ cô Ba Hài mà lên xe. Hai đứa nhỏ rủ nhau ngồi phía trước với lại chauffeur nha, bỏ chánh tâm với lại Cẩm Vân ngồi sau chen ngán vậy á. Xe mới nè, máy móc thì còn êm nè, cho nên chạy nghe tiếng dù dù vậy á. xuống tới nhà ga An Lạc á, Chánh Hội ngoái đầu lại á, mà nói rằng
tôi với thằng Quỳ á, có ngủ tại đây đêm má ơi má.
Chánh Tâm ngó vợ mà cười, rồi sau đó xuống tới chợ đệm. Chánh Hội á, lại chỉ cái quán bà già cho ăn cơm hồi trước á, rồi để mà xuống tới Gò Đen á. Nó cũng chỉ luôn cái trường học mà nó ở, nó học ngày xưa đó. Hai đứa ngồi trước, nói chuyện cãi lẽ om sòm. Vợ chồng Chánh Tâm á, ngồi sau á, cứ ngó ngó rồi cười cười cùng nhau nha. Con lúc á, xe đương chạy mau vậy nè, Chánh Tâm á, nắm tay á, vợ nói rằng á,
Em ốm quá, để dọn nhà ở yên rồi á, qua đem em cho quan thầy thuốc để mà coi, đặng cho thuốc cho em để mập lại như xưa mới được chứ.
Cẩm Vân lắc đầu đáp rằng,
trời ơi, em có đau nữa đâu mà uống thuốc chứ, bây giờ em gặp con rồi ha, em hết buồn rầu nữa rồi thì ôi trời ơi, ít ngày nữa đây rồi em mập lại chứ gì đâu mà sợ.
Chánh Tâm muốn tin việc sẽ tới chứ không có chịu nghe cái chuyện mà qua rồi. Bởi vậy chàng nín khen hồi lâu vậy đó, rồi chàng mới dựa vào vai vợ mà nói rằng á,
qua nhất định là từ đây về sau á, qua không có rời em một giây phút nào hết đâu.
Cẩm Vân liếc mắt ngó chàng mà cười cười nha. Cái cách ngó, cái cách cười ấy đó cũng hơn 10 năm rồi. 10 năm rồi, Chánh Tâm mới được thấy một lần nữa ở nơi đây nè. Thấy rồi, chàng quên đi các mối sầu, các nỗi thảm của ngày xưa hết trơn nha. Lúc 12 giờ trưa, xe hơi xuống tới Láng Thé nha. Hai vợ chồng của Hương Bộ Quỳnh nghe cái tiếng xe hơi vô sân nha, không biết là xe của ai cho nên lật đật chạy ra mà dòm. Hương Bộ Quỳnh ngó thấy Chánh Tâm mà lại có Cẩm Vân, trời ơi chân hửng nha, không hiểu tại sao mà vợ chồng được sum hiệp như vậy. Chánh Tâm mở cửa bước xuống xe, nắm tay đỡ vợ xuống nữa, rồi mới nói với Hương Bộ Quỳnh rằng là,
Dạ, tôi tìm được con tôi rồi, vợ tôi cũng hết phiền tôi nữa rồi, cho nên tôi dắt nhau về đây, mà lại thầy với má tôi.
Hương Bộ Quỳnh mới hỏi Chánh Tâm rằng là,
Đâu, Chánh Hội đâu, hả?
Chánh Tâm chỉ Chánh Hội mà đáp rằng,
dạ, nó đó.
Hương Bộ Quỳnh lo cái cặp mắt trao câu lại mà nói rằng,
Ủa thằng này là thằng Hồi mà.
Dạ, nó đó ra.
Trời ơi trời, ra mà cháu dắt về cái chuyến trước cháu không có nói cho cậu biết vậy.
Dạ, tại hồi đó tôi không có về.
Chánh Hội nắm tay má nó mà dắt vô trong nhà nha. Vừa đi, vừa nói rằng á,
tôi về đây với ba hôm trước rồi nè, tôi có tập cỡ trâu nè, bây giờ hả tôi leo lên trâu á, khói ai đỡ nữa, để chiều á tôi cưỡi cho má coi nha.
Cẩm Vân nghe vậy thì đáp rằng,
ê, không được đâu con, hả? Cỡ trâu làm chi vậy con?
Thì cỡ chơi thôi, ngộ lắm chứ bộ.
Má không có muốn cho con cưỡi nha, con đừng có cãi lời má giận đa.
Má giận thì thôi đi.
Chánh Tâm đưa bạc cho Hương Bộ Quỳnh, rồi mới biểu kiếm mua con heo đặng ngày mai làm thịt mà cúng cha cúng mẹ. Đến chiều nha, hai vợ chồng Chánh Tâm mới dắt Chánh Hội với lại thằng Quỳ á, đi bộ ở trên bờ lộ Láng Thé rồi qua bên cái ấp ếch mà chơi nha. Hai đứa nhỏ chạy trước, hai vợ chồng Chánh Tâm thủng thẳng đi sao nha. Ra khỏi đầu dòng rồi, Chánh Tâm thấy đồng rộng minh mông, trong lòng sanh ra cái mối cảm tình lai láng nha. Chánh Tâm mới rủ vợ ngồi giữa cái gốc cây còng mà nghỉ chân chơi vậy đó. Chánh Tâm ngồi ngắm cảnh hồi rồi ứa nước mắt mà nói vợ rằng:
năm trước lúc mà Qua mới về dưới này nè, Qua cũng có ra đi chơi một lần rồi. Qua thấy cái cảnh, Qua nhớ cái lúc mà vợ chồng mình mới cưới, hai đứa mình ra đây đứng trò chuyện với nhau nè, tình gian díu rất là mặn nồng. Thì ba buồn, Qua buồn quá, Qua muốn tự giận và chết bước cho rồi đi. Thiệt, Qua nhờ cô Năm Đào hung lắm. Nếu mà không có cô thì Qua đã chết từ lâu rồi đó.
Nghe vậy Cẩm Vân ngó chồng mà hỏi rằng:
Ủa gì cô Năm Đào, cô Năm Đào, cô Năm Đào nào ở đâu vậy?
Cổ á là con của người cậu của anh Trọng Quý nè, chồng chết rồi cho nên trở về ở với cha mẹ ở trong Trà Ban á.
Ủa gì cô làm sao mà anh hết buồn vậy?
Cô có cái cách khuyên giải hay lắm em ơi. Chẳng những là cái lời nói cô khôn khéo mà thôi đâu, mà cô lại có cái duyên nữa. Cái duyên nó lạ lộn quá trời luôn nè. Hễ mà Qua thấy mặt cô thì Qua bớt buồn à. Qua nói thiệt với em nha, vì cái tình của Qua đối với em nặng lắm, Qua không thể nào mà Qua quên em được đâu. Cho nên gần gũi với cô Năm năm sáu năm như vậy á, tuy gian díu với nhau nhưng mà không có cái điều gì mà đáng trách hết trơn á. Nếu mà người nào khác không phải là Qua thì Qua chắc là phải xe tơ kết tóc với cổ rồi đó.
Ủa vậy cổ ở đâu mà anh gần cổ được vậy?
Thì cổ ở nhà anh Trọng Quý đó.
Ủa, ở đó luôn luôn hay sao vậy?
Ở luôn luôn thôi à. Nếu cô về Trà Ban á thì Qua buồn quá, cho nên anh Trọng Quý á, cậy cô ở để mà coi sóc giùm cái việc nhà cho ảnh, đặng cho Qua thấy mặt rồi Qua cũng bớt buồn đó mà.
Ủa vậy bây giờ cổ còn ở bên Cần Thơ hay không vậy?
Còn chứ. Cô á, dái gan đêm ngày cô trông cho Qua tìm được con, đặng có hội hiệp với em đó mà. Anh Trọng Quý có thông tin cổ hay, đặng cổ mừng đó mà.
Cảm Dân nghe như vậy rồi cũng ngồi cũng suy nghĩ, rồi cũng kiếm chuyện khác mà nói, rồi cũng không hỏi thăm cái việc cô Đào đâu nữa.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình của tác giả là cuộc Hồ Biểu Chánh. Câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình sẽ còn một kỳ nữa kết thúc câu chuyện này. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng phần đọc truyện trong ngày hôm nay, câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình lại. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị một ngày vui. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Vì Nghĩa Vì Tình lần cuối.